Tạp đồ, chương 170. Đây là cái gì? Góc truyện audio.com, nơi đó khắp nơi đều có vật như vậy. Chung quanh mọi người đều nhìn nhau, khắp nơi đều có. Nếu như đây đúng là tạp phiến, khắp nơi đều có. Chẳng lẽ là bãi chứa tạp phiến vứt đi? Trần Mộ lắc đầu chối bỏ ý nghĩ hoang đường này. Nơi chứa tạp phiến hư hỏng hắn cũng gặp qua, còn khắp nơi đều là tạp phiến. Nơi đây chính là xâm lâm, hoang tàn vắng vẻ, dã thú hoành hành, nơi này như thế nào lại xuất hiện một bãi chứa? Càng huống chi từ tuổi của tạp phiến tàn phiến biểu hiện, khi đó cũng không có bãi chứa. Cổ đại tạp phiến không phát đạt như hiện nay, ngay lúc đó tạp phiến rất ít người sử dụng. Tin tức này quả thật là tin sét đánh, Trần Mộ lập tức nói, ngươi dẫn đường đi đến đó. Vị kia chiến sĩ hưng phấn ai một tiếng, liền dẫn mọi người hướng nơi hắn phát hiện đi đến. Ngay cả A Phương Tắc nghe được tin tức cũng xuất phát đi theo mọi người. Đoàn người rất nhanh tới nơi chiến sĩ đã nói. Trần Mộ dừng bước đánh giá bốn phía. Khu vực này thực vật cùng chung quanh rất khác nhau, nơi này nhìn không thấy tới một gốc cây đại thụ như trong xâm lâm, ánh mắt có thể thấy được mọi chỗ tất cả đều là cỏ dại mọc cao. Ít nhiều làm cho mọi người cẩn thận, ở trong rừng, những nơi có tính cách khác biệt thường thường là nguy hiểm. Không cần Trần Mộ phân phó, Tây Duy Đức nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau hắn chiến sĩ lập tức hướng hai bên tản ra tiến vào đồng cỏ, bọn họ ánh mắt tràn ngập cảnh bị. Duy A còn lại là vẻ mặt bình tĩnh đi theo Trần Mộ, một tấc cũng không rời. Bá Vấn cùng Trình Anh thì kích hoạt lồng năng lượng, cũng là vẻ mặt đề phòng. Phía dưới này đều là thứ đó. Chiến sĩ kia gạt lớp cỏ dại trên mặt đất, Trần Mộ có thể rõ ràng nhìn thấy, trên mặt đất quả nhiên có không ít tạp phiến tàn phiến, lẫn lộn trong đất bùn, nếu như không gạt cỏ dại ra căn bản không cách nào phát hiện. Tiện tay nhặt lên một phiến, tạp phiến này không hoàn hảo bằng chương tạp phiến kia, mặt vỡ vài chỗ nhưng lại không bị ăn mòn. Tạp phiến này bị bạo lực phá hư, Trần Mộ lập tức cho ra kết luận cùng lúc đó. Bá Vân ánh mắt nhìn tạp phiến tàn phiến trên tay, mặt cũng lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Trình Anh cũng không ngoại lệ, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, trong xâm lâm lại nhìn thấy tạp phiến tàn phiến nhiều như thế. Xét niên đại những tạp phiến này, chúng nó đã trải qua vô số năm tháng nơi đây. Nơi này, thời cổ đại xa xưa, từng là địa phương nào vậy chứ? Đưa mắt nhìn lại, chưa cỏ dại ngút mắt, không thấy được vật thể nào khác, nhưng đồng cỏ dại này phạm vi khá lớn, so với sân vận động lớn nhất còn muốn lớn hơn. Hơn nữa Trần Mộ phát hiện được điểm đặc biệt, khu vực này phi thường bằng phẳng, nhìn không thấy điểm nào cao thấp. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô lớn, nơi này có đồ vật khác, Trần Mộ bừng tỉnh, thấy một chiến sĩ đứng ở khu vực trung tâm đồng cỏ quơ cánh tay hô lớn. Mọi người lập tức hưng phấn mà hướng chiến sĩ kia chạy đến. Một vạt đất hơi hơi nhô lên, mặt trên phủ đầy cỏ dại, nhìn theo ngón tay chiến sĩ, bất ngờ có thể thấy trong đất bùn lộ ra một tia kim loại mờ mờ. Kim loại, đây là kim loại đặc biệt cao cấp, phát hiện này làm cho mọi người cảm thấy phấn chấn, lập tức gạt nhanh bùn đất cùng cỏ dại bên trên. Rất nhanh, các bộ phận kim loại lộ ra càng ngày càng nhiều. Khi tất cả bùn đất cùng cỏ dại đều bị gạt sạch, khí kiện kim loại này lộ ra hoàn toàn. Đây là một, góc truyện audio.com, cấu trúc kim loại hình dáng như cái bàn, đường kính đạt 3 thước hơn nữa bề mặt thật dày, nó được nâng bởi một cây kim loại hình trụ. Đuôi trụ vẫn chìm trong bùn đất không biết sâu bao nhiêu. Cả kiện kim loại toát ra dáng lộng lẫy cùng khí thể cứng rắn mặc cho mưa nắng tác động. Tất cả mọi người bị khí kiện kim loại hấp dẫn, địa hình nơi này khác hẳn chung quanh, đặc biệt là thực vật khắp nơi tán lạc trong đất bùn là tạp phiến tàn phiến, lại còn có cấu trúc kim loại chế tạo hoàn mỹ này. Kỹ thuật chế tạo không thể tưởng tượng được, A Phương Tác bình luận, Trần Mộ không nhịn được ngẩng đầu nhìn A Phương Tác liếc mắt một cái, làm cho A Phương Tác khen ngợi một câu, là chuyện không dễ dàng. Đối với tạp phiến A Phương Tắc khiêm nhường học giỏi, nhưng ở kỹ thuật chế tạo kim loại, hắn quả thực chỉ có thể dùng từ kiêu hãnh để hình dung, thường thường khinh thường chế tác của người khác, Trần Mộ đã từng bị hắn chế nhạo. Nhưng kỹ thuật chế tạo kim loại cùng tính tình hắn có quan hệ trực tiếp, đến bây giờ Trần Mộ mới gặp qua người cao minh nhất là hắn. Đây là hợp kim, đúng là hợp kim lạnh ba loại tạo thành. A Phương Tắc bằng một giọng nói phi thường chuyên nghiệp xác nhận, trừ hắn không người nào hiểu được hắn nói đúng hay sai. Ánh mắt Trần Mộ thì rơi vào mặt vòng tròn trên mặt khắc rất nhiều đường nét, chúng nó răng khắp nơi, nhìn như hỗn độn mà tựa hồ lại như ẩn chứa quy luật nhất định. Ở chỗ này, xuất hiện một bàn tròn kim loại, vậy nó nhất định có mục đích sử dụng đặc biệt. Mà những đường nét khắc sâu kia, nhất định cũng có ý tứ. Trần Mộ đột nhiên chú ý tới bên rìa vòng tròn, nơi đó đường nét tạo thành đồ án kết cấu làm hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Không, không chỉ có là nhìn quen mắt, đây là cấu vân. Phát hiện làm cho Trần Mộ thoáng cái kích động đứng lên. Kết cấu phản hồi, cấu vân này là kết cấu cơ bản trong tạp phiến, khoảng 90% xuất hiện trong tạp phiến. Đây là kết cấu Trần Mộ quen thuộc nhất, lúc đầu hắn chế tạo nhất tinh năng lượng tạp loại này hắn thường nghiên cứu. Mà trên thực tế, nghiên cứu của hắn cùng với người khác có chỗ bất đồng. Kết cấu phản hồi này là một loại trong nhiều loại, hắn từng phát hiện ra tiêu chuẩn bất đồng với kết cấu nhất tinh năng lượng tạp thường gặp. Hắn từng biết hơn 12 loại kết cấu khác trong nhất tinh năng lượng tạp, lúc đầu vì mục đích hạ thấp giá chế tạo thành phẩm, hắn hướng về kết cấu phản hồi nghiên cứu rất nhiều. Mà kết cấu phản hồi, đó là một loại kết cấu hữu hiệu, hắn từng tham khảo kết cấu loại này. Cứ mỗi lần hắn nghiên cứu tri thức lại cao minh hơn với các kết cấu khác, nếu như nói hắn quen thuộc nhất tạp phiến kết cấu, loại này là nền tảng, đến độ cơ hồ không thể nghiên cứu thêm. Rất nhanh, hắn vừa lại từ trong vòng tròn tìm được đường nét đồ án kết cấu phản hồi khác, điều này càng làm hắn tin tưởng, cái bàn tròn hình kim loại này là một loại tạp giới. Nếu như chỉ có một kết cấu phản hồi, vậy còn có thể là trùng hợp nhưng là đồng thời xuất hiện nhiều lần, vậy nhất định khó có khả năng là trùng hợp. Nhưng là trừ bỏ mấy cái kết cấu phản hồi, những đường nét khác nhìn qua hỗn độn vô cùng, hoàn toàn không có điểm lưu loát như cấu vân tạp phiến. Người bình thường trong mắt cấu vân tạp phiến chẳng qua là một kiểu đồ án kỳ quái, nhưng trong mắt chế tạp sư, họ chỉ cần. gocchuyenaudio.com, liếc mắt một cái là có thể đánh giá đồ án đó có phải hay không cấu vân tạp phiến, cho dù hắn không có khả năng chế tác được cấu vân này. Thời gian dài chế tạo kinh nghiệm sẽ làm chế tạp sư hình thành một loại cảm giác đặc biệt tựa như ngữ cảm, họa cảm bình thường. Trần Mộ liền có loại cảm giác này. Ở thời đại chế tạp thành phẩm ngày càng tăng trưởng, có thể gặp được chế tạp sư kinh nghiệm chế tạo phong phú cũng không nhiều, nhưng Trần Mộ lại là một người trong đó. Nhưng đường nét đồ án trên vòng tròn lại làm cho Trần Mộ nghi hoặc, bởi vì hắn cũng chia không rõ đồ án này đến cùng có phải tạp phiến cấu vân hay không, loại tình huống này hắn lần đầu tiên gặp phải. Những người khác ánh mắt đều tập hợp trên người Trần Mộ, nơi này có ai có khả năng nhất phá giải bí ẩn của khối vòng tròn. Không thể nghi ngờ ai khác ngoài Trần Mộ, do chuyên chú nên Trần Mộ hồn nhiên chưa phát giác ra mọi người nhìn mình. Trên cái bàn tròn đường nét nhìn như hỗn độn bừa bộn vô cùng, người xem hoa cả mắt. Trần Mộ cũng không nôn nóng, hắn tương đương có kiên nhẫn, trong quá trình hắn học tập tạp phiến, đây là một trong ưu điểm không nhiều lắm của hắn. Hắn đơn giản dùng biện pháp loại trừ. Mọi người đều biết tất cả tạp phiến cấu vân, đều có điểm khởi bút cùng lạc bút. Cái gọi là khởi bút chính là điểm đặt bút đầu tiên, mà điểm cuối cùng hoàn thành là lạc bút. Chế tạp sư cao minh có thể khởi bút cùng lạc bút hoàn mỹ dung hợp tại một điểm, càng là cao cấp tạp phiến điểm này càng rõ ràng, một ít chế tạp sư chuyên gia càng làm cho người ta khó có thể nhận ra điểm nào là khởi bút hay lạc bút. Như vậy có thể giúp họ không bị bắt trước khi làm ra tạp phiến. Nếu như trên vòng tròn đường nét đồ án đúng là cấu vân, vậy nhất định sẽ có khởi bút cùng lạc bút. Trần Mộ không có tự đại đến cho rằng chính mình có thể từ trong đường nét đồ án hỗn độn như vậy tìm được khởi bút cùng lạc bút. Có lẽ trong mắt Trình Anh và Bá Vấn cống hiến độ A chế tạp sư đã phi thường lợi hại, nhưng Trần Mộ biết hắn chẳng qua là một tên chế tạp sư vận khí tương đối tốt. Đương nhiên, ngoại trừ nhất tinh năng lượng tạp phương diện này hắn đủ tự tin. Trần Mộ không thể, nhưng hắn tin tưởng người khác có thể. A Phương Tác về tạp phiến tri thức vô cùng thê thảm, nhưng là kỹ nghệ kim loại của hắn không người nào năng bằng. Khả năng là đường nét được khắc vào trên kim loại, nếu như là điêu khắc vậy khởi bút cùng lạc bút khẳng định lưu lại dấu vết bất đồng, chính mình phát hiện không được, A Phương Tác hẳn có thể. Trần Mộ phát hiện điều may mắn là đường nét được khắc vào trên vòng tròn kim loại, nếu như trên tạp phiến, hắn thật là không có biện pháp. Trần Mộ đem ý nghĩ của mình bàn bạc cùng A Phương Tác một lần. A Phương Tác trầm ngâm chỉ chốc lát liền gật gật đầu. Ta sẽ thử xem sao. Mọi người nhìn kỹ A Phương Tác dùng tay sờ lên đường nét chậm rãi di động. Những người khác bao gồm Trần Mộ nhất tề mở lớn con mắt không dám thở mạnh. Trong không khí chỉ có gió thổi động đám cỏ phát ra âm thanh sàn sạt. Cách chương.